Kiếm nghịch thương khung, chương 612, lưỡng cường tranh đấu, 1, góc truyện audio.com, đệ nhất công tử và kiếm công tử đều đi về phía trung ương đài cao, muốn tranh đoạt vạn hóa thánh pháp, hai người này là thiên tài yêu nghiệt nhất được võ giả cả thần châu đại địa công nhận, bước vào thiên giai cảnh còn sớm hơn người từng là vương giả vô thượng, hôm nay càng đánh bại vương giả vô thượng cùng cảnh giới, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng, chúng cường giả nhìn không chuyển mắt, va chạm kịch liệt nhất muốn bắt đầu. Khiến chúng cường giả cực kỳ ngoài ý chính là, Huyền Thiên cùng ở trên đài cao giờ phút này lại không di động nửa bước tựa hồ buông tha tranh đoạt vạn hóa thánh pháp. Bất quá tinh tế nghĩ lại, chúng cường giả liền bừng tỉnh đại ngộ, Huyền Thiên mới có tu vị địa giai cảnh tam trọng, cho dù chiến lực có nghịch thiên cũng không phải là đối thủ của hai vị cường giả thiên giai như đệ nhất công tử và kiếm công tử. Nhất là đệ nhất công tử, bước vào thiên giai cảnh đã nhiều năm, chiến lực càng khủng bố, cường giả thiên giai cảnh ngũ trọng cũng không phải đối thủ của hắn, theo hắn xông qua cửa thứ ba mà xem thì chỉ sợ siêu cấp cường giả thiên giai cảnh lục trọng, đệ nhất công tử cũng có lực đánh một trận. Vạn hóa vương ở cửa thứ ba mặc dù chỉ là một hình chiếu, nhưng chiến lực nghịch thiên, vạn hóa thánh pháp vô cùng huyền diệu, so ra còn hơn cường giả vượt 2-3 cảnh giới. Đệ nhất công tử ở thiên giai cảnh có lực đánh một trận với cường giả cao hơn hắn 3 cảnh giới, chúng cường giả ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Cùng suy đoán, chiến lực của kiếm công tử cũng khủng bố đến cực điểm, năng lực vượt cấp khiêu chiến không dưới đệ nhất công tử, hai người cùng là cường giả thiên giai cảnh, kiếm công tử mới có năng lực tranh đoạt vạn hóa thánh pháp cùng đệ nhất công tử. Bất quá tuyệt đại đa số cường giả đều coi trọng đệ nhất công tử, dù sao kiếm công tử bước vào thiên giai cảnh mới mấy tháng mà thôi, còn đệ nhất công tử đã bước vào thiên giai cảnh nhiều năm, hiện giờ tu vị đã là thiên giai cảnh tam trọng đỉnh cao rồi, cũng có năng lực vượt cấp khiêu chiến, nhưng ưu thế cảnh giới của đệ nhất công tử lại quá lớn. Huyền Thiên im im lặng lặng đứng ở biên giới đài cao phía bắc nửa bước không động, nhìn xem đệ nhất công tử và kiếm công tử rất nhanh đi đến trung ương đài cao, khóe miệng hơi vỉnh, lộ ra mỉm cười. Chúng cường giả nhìn không sai, tu vị hôm nay của Huyền Thiên quả thật không phải đối thủ của đệ nhất công tử và kiếm công tử, mặc dù hai người phong bế cương nguyên cũng không được bởi vì ưu thế lớn nhất để Huyền Thiên vượt cấp khiêu chiến chính là lực lượng thân thể cường đại, nhưng cái này ở trước mặt cường giả thiên giai lại không đáng giá nhắc tới. Nhưng nếu có người cho rằng Huyền Thiên hoàn toàn thất bại, không hề đoạt được vậy thì 10 phần sai rồi, một sát na khi Huyền Thiên đạp vào đài cao thì thanh tiểu kiếm khắc hai chữ vạn hóa trong ngực liền có phản ứng tựa hồ bị cái gì đó xúc động. Tiểu kiếm kia Huyền Thiên một mực mang theo bên người, hôm nay đột nhiên thức tỉnh, trong nội tâm Huyền Thiên liền xuất hiện một hình ảnh, một bóng người mơ hồ đang biểu hiện ra một bộ võ học, đúng là vạn hóa thánh pháp, Huyền Thiên dùng tâm nhãn quan sát vạn hóa thánh pháp, so với mắt thường nhìn càng thêm trực tiếp, thấu triệt. Huyền Thiên đã sớm đoán trước tiểu kiếm có khắc hai chữ vạn hóa kia có liên quan với di tích vạn hóa nên một mực mang theo bên người. Đây cũng là nguyên, góc truyện audio.com. Nhân khiến một tên võ giả tu vi địa giai như hắn dám đến di tích vạn hóa, nơi cường giả thiên giai nhiều như mây này. Hiện tại xem ra thanh tiểu kiếm này quả nhiên có chỗ huyền diệu. Huyền Thiên tự leo lên đài cao, trong nội tâm liền xuất hiện một hình ảnh vạn hóa thánh pháp. Người khác chỉ thấy Huyền Thiên đứng ở biên giới đài cao phía bắc không chút nhúc nhích nhưng lại không biết giờ phút này hắn đang gặp cơ duyên rất lớn, có thể thu hoạch vô cùng lớn. Vạn hóa thánh pháp vô cùng huyền diệu, tuy biểu hiện bên ngoài chỉ là một cái đồ hình thái cực nhìn thập phần đơn giản nhưng ẩn chứa rất nhiều đạo lý cao thâm mặt chắc liên quan đến quỹ tích đại đạo, sự vận chuyển của vũ trụ, âm dương biến hóa, lực lượng vượt mức vô cùng phức tạp. Nhìn bề ngoài thì Huyền Thiên giống như đang trao đổi với kiếm công tử nhưng thực tế thì tuyệt đại bộ phận tâm tư đều đặt ở vạn hóa thánh pháp, dùng tâm nhãn quan sát vô cùng cẩn thận, không để lọt một tia nào. Tu vi Huyền Thiên là địa giai tam trọng, hơn nữa đứng ở đài cao biên giới nên giờ phút này đệ nhất công và kiếm công tử cơ hồ không để mắt tới Huyền Thiên. Ở trước vạn hóa thánh pháp, hai người bọn họ đang cạnh tranh với nhau. Cho dù bọn họ là thiên tài yêu nghiệt ngàn năm có một nhất đại thiên kiêu, võ học thiên giai cũng khó mà khiến bọn hắn động lòng thì võ học vương cấp lại khiến bọn hắn điên cuồng chấp nhận đối mặt sinh tử. Để thành tựu tư chất vô thượng vương giả cái bọn hắn thiếu chính là cơ duyên tạo hóa, nếu có thể đạt được vương giai thần công thì ngày sau dù không nắm chắc thì cũng có 7 phần hy vọng đạt được vô thượng vương giả, tiền đồ sáng lạn. Cho nên đệ nhất công tử và kiếm công tử đều vô cùng điên cuồng với vạn hóa thánh pháp. Trên đài cao có lực lượng vô hình giam cầm nội lực võ giả, vô luận và chân nguyên hay là cương nguyên cũng đều không thể vận chuyển, võ giả chỉ có thể vận dụng lực lượng thân thể và lực lượng tinh thần. Tương đối mà nói thì đệ nhất công tử có cảnh giới và lực lượng thân thể cao hơn kiếm công tử nên chiếm ưu thế về tốc độ hành động và một ít dị năng so với kiếm công tử trên đài cao. Lúc này đệ nhất công tử còn cách bàn gỗ 10 trượng, cách kiếm công tử 20 trượng. Chiếu theo tốc độ này thì đệ nhất công tử hẳn có thể đạt được vạn hóa thánh pháp trước kiếm công tử. Trên đài cao, nội lực bị giam cầm nên thân thể không cách nào tiến hành công kích cự ly xa, nếu không tới gần đối phương ở một khoảng cách nhất định thì võ giả không cách nào công kích. Nếu là cường giả bình thường thì không cách nào ngăn cản được đối thủ đạt tới một trình độ nhất định trên đài cao, nhưng công tử cấp yêu nghiệt thì không chút che giấu át chủ bài của mình. Nhất là hai người đệ nhất công tử và kiếm công tử đều vượt qua ải thứ ba, đánh bại hình chiếu vạn hóa vương cùng cảnh giới, có át chủ bài vô cùng lợi hại. Tuy đệ nhất công tử gần bàn gỗ hơn kiếm công tử nhưng kiếm công tử cũng tuyệt không kinh hoàng, trong cơ thể hắn lóe lên kiếm quang, một đạo quang mang chém ra, trong chốc lát đã xuyên thủng hư không, xuất hiện trước mặt đệ nhất công tử, đâm thẳng vào mi tâm đệ nhất công tử. Vũ khí có thể thu vào thể nội, đây chính là một thanh linh kiếm. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN giờ phút này, tất cả thế lực thượng phẩm lớn tại Thần Châu đã tề tụ trong Vạn Hóa Hoàng Cung, có rất nhiều cường giả tuổi cao có nhãn lực đều kinh hô lên. Linh Kiếm Thiên, góc truyện audio.com, cấp chính là Linh Kiếm Thiên cấp, kiếm công tử đến tột cùng có cơ duyên như thế nào mà lại có Linh Kiếm Thiên cấp? Cách chương.